Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cô Bức Hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Nghĩ đến nhu cầu của người khác, hai lần nhường vị trí làm việc. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành lễ hội rượu và nho ở Niagara thuộc thành phố St. Catharines của Ontario, Canada. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia cuộc diễu hành lễ hội rượu và nho ở Niagara. Đây là lễ hội rượu vang lớn nhất và kéo dài nhất ở Canada. Sự kiện năm nay diễn ra tại thành phố St. Catharines của Ontario đã thu hút hơn 100.000 người tham gia, trong đó có 30.000 du khách. Đoàn nhạc Thiên Cua của các học viên Pháp Luân Công và đội chống lưng đã có những màn biểu diễn vang dội, khiến khán giả trên đường phố vô cùng thích thú. Bà Dorian, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành cho biết, họ rất vui khi có đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng trong lễ kỷ niệm. Âm nhạc và vũ đạo của họ rất tuyệt. Chúng tôi cảm ơn Pháp Luân Công vì đã đến tham dự. Cô Angel, một tình nguyện viên của sự kiện, đã ca ngợi âm nhạc tuyệt vời của đoàn nhạc Thiên Cua và nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công. Một cư dân địa phương, ông Julius, cũng bày tỏ mong được tìm hiểu thêm về môn tu luyện từ trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp meeting phản bức hại trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 ở New York, Mỹ Quốc. Nhân cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Tại quảng trường Dag Hammarskjöld, các học viên đã dương cao các biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại diễn ra từ năm 1999. Họ kêu gọi trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ ở Trung Quốc và truy tố trách nhiệm của các thủ phạm về tội ác này. Sau cuộc họp trực tuyến lần thứ 75 và 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hai năm qua, năm nay đại diện từ hơn 150 quốc gia đã tập trung ở New York, gồm các nguyên thủ và đại biểu cấp cao của các quốc gia, để kêu gọi sự chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Các học viên đã lái xe ô tô gắn biểu ngữ về cuộc bức hại dọc theo đại lộ số 2 và phân phát tài liệu ở các góc phố gần đó. Một số học viên đến từ Trung Quốc đại lục từng trực tiếp trải qua cuộc bức hại tàn bạo hoặc có người nhà bị bức hại vì đức tin. Bà Dịch Dung từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New York cho biết, bởi vậy chúng tôi hy vọng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ hành động để chấm dứt tội ác này vì đây là vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc. Bà Trương Vĩ Địch, nguyên hiệu trưởng Trường Mỹ thuật thuộc Đại học Khoa học Máy tính cao cấp Thẩm Dương đã bị ngược đãi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết, ngoài án tù, tôi còn hai lần bị giam ở trại lao động Mã Tam Gia, tổng cộng là 4 năm rưỡi. Những điều này xảy ra chỉ bởi tôi không muốn từ bỏ niềm tin vào chân thiện nhẫn. Trại lao động Mã Tam Gia của Trung Quốc khét tiếng bởi những vụ tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh và tù nhân đã đánh đập bà Trương một cách tàn nhẫn và treo bà lên để tra tấn. Sau khi sang Hoa Kỳ, bà đã tham dự nhiều sự kiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc sẽ nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc để các học viên ở Trung Quốc có thể tự do thực hành đức tin của họ. Cô Trương Hồng Ngọc, một học viên Pháp Luân Công ở New York cũng có mặt để kêu gọi giải cứu cha cô. Ông Trương Minh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, ông bị bắt vào ngày 10 tháng 8 và đây là lần thứ 3 ông bị bắt giữ vì đức tin của mình. Mẹ của cô Trương, bà Tu Kim Thu, cũng là một học viên. Sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2013 vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, bà Tu bị giam giữ ở đồn cảnh sát, khiến sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Bà qua đời vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 ở tuổi 52. Cô Cao Hồng Mỹ, một học viên khác tham gia thỉnh nguyện trước trụ sở Liên Hợp Quốc, cho biết mẹ cô, bà Hồ Ngọc Lan, đã bị kết án 5 năm tù. Mặc dù đã 76 tuổi, nhưng bà vẫn bị giam trong một nhà tù ở Trung Quốc. Vì bà Hồ bị bắt nhiều lần vì đức tin, nên chồng bà cũng bị ảnh hưởng đến mức mắc bệnh và qua đời cách đây vài năm. Vì cuộc bức hại nên cô Cao thậm chí không thể quay về để dự đám tang của cha mình. Cô Cao cho biết, câu chuyện của gia đình cô chỉ là một trong vô số bi kịch do cuộc bức hại gây ra ở Trung Quốc. Cô Cao phát biểu, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón ở hơn 100 quốc gia và đã mang lại lợi ích to lớn cho các học viên trên khắp thế giới. Bên trong Trung Quốc, nhiều người bị bắt hoặc tống giam vì đức tin của họ, cộng với việc bị tẩy não và mất việc làm, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Chúng tôi chân thành hy vọng cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc có thể giúp chấm dứt tội ác này. Tin tức thứ ba, người dân Otaki thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ tinh thần ở New Zealand. Vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia hội chợ tinh thần diễn ra tại Otaki của New Zealand. Otaki nằm giữa thủ đô Wellington và North Bar, một thị trấn duyên hải bờ Tây đậm nét lịch sử văn hóa Maori. Người dân địa phương đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và ủng hộ các học viên. Ông Michael Crawford, một chủ doanh nghiệp cho biết, ông rất thích nguyên lý chân thiện nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ông nói rằng, chân thiện nhẫn là chuẩn tắc mà tất cả mọi người đều nên tuân theo. Chỉ có chuẩn tắc này mới có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ông nói, bức hại tín ngưỡng là hoàn toàn sai lầm. Con người có quyền theo đuổi tín ngưỡng của mình. Ông cho rằng, cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu ở Trung Quốc càng làm lộ rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng, chủ nghĩa Cộng sản đã chứng tỏ nó là một chế độ sai lầm ở tất cả những quốc gia từng đi theo chủ nghĩa này. Những gì nó mang lại chỉ là thảm họa và tàn sát. Vô số người dân vô tội đã bị tra tấn đến chết, bị bỏ đói, bị diệt chủng hoặc bị bức hại đến chết, vân vân. Ông Michael chỉ ra rằng, chính quyền chuyên chế Cộng sản nào cũng làm như vậy vì lợi ích của nó. Bản thân họ thực thi chủ nghĩa tư bản nhưng lại ép buộc người khác phải sống theo chế độ Cộng sản. Trong quá trình này, họ dùng đến các thủ đoạn dối trá và bạo lực. Thật tà ác. Ông tán dương các học viên về những nỗ lực của họ trong việc lan tỏa chân tướng. Ông muốn nói với mọi người Trung Quốc rằng, cho dù khó khăn đến đâu, miễn là chúng ta luôn giữ niềm tin vào thần thì sẽ có hy vọng. Ông Kevin Solomon, một nhà trị liệu bằng âm thanh nổi tiếng ở địa phương, cũng có một gian hàng tại lễ hội. Ông đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với một học viên. Sau đó ông ký bản kiến nghị để ủng hộ phong trào phản bức hại. Ông khích lệ các học viên. Việc các bạn truyền rộng chân tướng là vô cùng ý nghĩa. Nếu nhiều người hơn nữa biết về việc này, năng lượng trong tâm họ sẽ kết nối lại. Thần sẽ thấy điều đó và sẽ trợ giúp những người tốt xoay chuyển vạn vật. Ông Kevin kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngay khi họ vẫn còn sống. Ông cho rằng điều đó cực kỳ tà ác. Ông cho biết ông sẽ nói điều này với tất cả những ai ông biết và đề nghị họ cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người tham gia lễ hội đã ghé qua quầy thông tin và nhận hoa sen giấy do các học viên gấp tay. Bà Maui White là chủ cửa hàng pha lê địa phương. Bà ngạc nhiên khi nhận bông hoa sen từ một học viên. Bà nói bà cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy qua cánh tay bà rồi truyền ra khắp thân thể. Thật kỳ diệu. Bà định sẽ treo bông hoa sen trong cửa hàng pha lê của mình và chia sẻ điều kỳ diệu này với khách hàng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một bà mẹ hai con bị đánh đến chết trong thời gian thụ án tù vì đức tin của mình. Trang Minh Huệ gần đây xác nhận rằng cô Dương Lập Hoa, cư dân 43 tuổi ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đánh đến chết khi đang thụ án 3 năm tù giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cho cốt của cô đã được đưa về bên chồng và hai con tuổi niên thiếu của họ. Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Dương bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 khi đang kiến nghị tại trụ sở chính quyền địa phương sau khi cảnh sát trưởng ép trạm xăng nơi cô làm việc phải sa thải cô. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, cô đã bị tòa án huyện Tôn Ngô kết án 3 năm tù giam. Kháng cáo của cô đã bị tòa án trung thẩm thành phố Hắc Hà bác bỏ. Theo thông tin từ một người trong cuộc, đầu tháng 11 năm 2019, vì cô Dương từ chối lao động không công trong tù nên đã bị trưởng khu Kiểu Lệ Lệ dẫm lên mặt và ra lệnh cho hai tù nhân nghiện ma túy khác là Lý Ngọc Na và Triệu Đông Mai đánh đập cô. Thậm chí khi cô Dương bị đánh tới bất tỉnh nhân sự thì Tác Viện Viện, phó trưởng khu phòng giam số 8 cho rằng cô đang giả chết. Đồng Kim Nham, một tù nhân khác, đã chết trong tù vào khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, đã đề nghị đưa cô tới bệnh viện và lính gác đã đưa cô Dương tới bệnh viện. Đồng đã nói với các bạn tù ở buồng giam 602 như vậy vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ngày 5 tháng 11 năm 2019, gia đình cô Dương nhận được thông báo từ nhà tù rằng cô đang trong tình trạng nguy kịch. Khi chồng, em trai và em dâu của cô vội vã đến Bệnh viện Đại học Y Cáp Nhĩ Tân 2 thì cô đã qua đời. Gia đình cô Dương yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án, nhưng cai ngục chỉ bày hồ sơ ra trước mặt họ mà không cho họ xem chi tiết. Khi gia đình hỏi tại sao thi thể cô lại đầy những vết thâm tím, lính gác nói rằng đó là các hồ máu tử thi. Gia đình cô Dương yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng quản lý nhà tù nói rằng cần phải được cấp trên cho phép và mất khoảng vài tháng để được thông qua. Quản lý nhà tù thậm chí còn đe dọa gia đình cô ký vào đơn chấp thuận mang thi thể đi hỏa táng. Người thân đã mang cho cốt của cô về vào ngày 9 tháng 11. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. nghĩ đến nhu cầu của người khác, hai lần nhường vị trí làm việc. Tôi là một nữ công nhân 44 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Cát Lâm. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện tại nhà và từ tháng 5 năm 1999, tôi tham gia học Pháp và luyện công nhóm. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1997, tôi được phân công làm công nhân cho một nhà máy. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi làm việc chăm chỉ và không lựa chọn công việc. Tôi luôn nghĩ cho người khác trước và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Họ nói tôi đã thực sự thay đổi so với trước đây. Đắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp, tôi đã được thụ ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần, và theo đó, người thân và đồng nghiệp của tôi cũng được hưởng lợi. Sau đây, tôi xin chia sẻ về hai lần tôi nhường vị trí công việc của mình cho người khác, giữ phong thái của một học viên. Cuối năm 2000, công ty tôi tiến hành cải tổ và yêu cầu toàn thể nhân viên cạnh tranh để có được vị trí làm việc mới. Mọi người được yêu cầu cho điểm lẫn nhau và các vị trí được xác định theo điểm số từ cao xuống thấp. Sau khi đủ người thì những nhân sự còn lại sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, số vị trí mới trong mỗi phân xưởng lại ít hơn số lượng ban đầu. Điều này liên quan đến việc chúng tôi có bị thất nghiệp hay không. Vậy nên, tất cả chúng tôi đều chọn cạnh tranh cho vị trí cũ trong tổ ban đầu của mình để đảm bảo cơ hội được giữ lại cao hơn. Tổ của tôi trước đây có 7 người, nhưng chỉ có 6 vị trí mới. Trong số đó có 6 người, bao gồm cả tôi, đã làm thời gian tương đối lâu. Chỉ có một chị đang cho con bú mới vào tổ sau thời gian nghỉ sinh. Chị ấy có khả năng bị điểm thấp nhất và bị cho thôi việc vì chưa quen với mọi người. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình nên nghĩ cho người khác trước. Nếu tôi cạnh tranh cho vị trí này thì chị ấy sẽ bị sa thải. Chị ấy sẽ rất khó tìm được việc làm vì đang trong thời gian chăm sóc con nhỏ. Về đến nhà, tôi kể chuyện với mẹ. Mẹ nói, còn con thì sao, con đừng ngốc thế. Con không thể chỉ nghĩ cho người khác mà cũng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ. Cha con mất rồi, mấy mẹ con mình cũng cần phải sống. Mẹ tôi không có bảo hiểm lao động. Em trai tôi đang học đại học và tôi phải gánh vác việc gia đình. Nhưng khi nghĩ về người phụ nữ đang chăm sóc con mọn kia, tôi thực sự không muốn cạnh tranh với chị ấy. Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ cạnh tranh cho vị trí này và chia sẻ suy nghĩ của mình với chị ấy cùng những người khác trong tổ. Chị ấy cảm ơn tôi rất nhiều, còn những người khác cho rằng điều đó thật khó tin. Tôi đã tham gia cạnh tranh vị trí trong một tổ khác có rất nhiều người. Đúng như dự đoán, tôi đã bị cho thôi việc, còn người phụ nữ cho con bú giữ được vị trí đó. Cả công ty có hơn 200 công nhân bị sa thải. Công ty đã tổ chức một khóa đào tạo lại trong một tuần cho chúng tôi và sau đó là một kỳ thi. Dựa trên kết quả của kỳ thi, chúng tôi có thể chọn phân xưởng mà chúng tôi muốn làm. Trong thời gian đào tạo, tôi đã rất chăm chỉ, nêu sáng kiến cho những khó khăn trong công việc và tạo được ấn tượng tốt với mọi người. Tôi đứng thứ 3 trong kỳ thi, nên tôi là người thứ 3 được chọn vị trí làm việc. Vì tôi đến muộn, nên trưởng công đoàn, người tổ chức khóa đào tạo, đã chọn cho tôi phân xưởng có mức lương cao. Tôi đã rất hài lòng. Khoảng 10 phút sau, một nữ công nhân từ phân xưởng cũ của tôi đến và nói, điểm của tôi rất thấp, nên chỉ có thể quay lại tổ ban đầu của chúng ta. Cô cũng biết tôi có mâu thuẫn với quản đốc và ông ấy sẽ gây khó cho tôi, hay cô đổi vị trí cho tôi nhé. Tôi biết vị trí ban đầu có mức lương thấp hơn nhiều so với vị trí mới của mình nên tôi thực sự không muốn chuyển. Nhìn cô ấy, tôi hiểu cô ấy sẽ rất khó khăn nếu quay về phân xưởng cũ. Là một học viên, tôi nên nghĩ cho người khác. Vậy là tôi đồng ý. Cô ấy vui vẻ cảm ơn tôi, sau đó tìm người phụ trách giải thích rằng chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau. Một lát sau, loa phóng thanh của công ty thông báo, quản lý đồng ý cho hai công nhân đổi phân xưởng cho nhau. Nhiều công nhân đã rất ngạc nhiên và hỏi, ai thế nhỉ? Một công nhân trẻ biết tôi đã từ bỏ vị trí đầu tiên của mình lại gần tôi và nói, lại là chị à. Tôi đã quay lại vị trí cũ ở phân xưởng ban đầu như thế. Sau đó, tổ của chúng tôi được giao sản xuất một sản phẩm mới và cả nhóm được điều đến một phân xưởng khác. Phân xưởng này thậm chí còn tốt hơn phân xưởng tôi được chọn trước đây. Một chị cùng tổ bảo tôi, đúng là người tốt sẽ được phúc báo em nhỉ. Tôi trả lời, em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp dạy chúng em trở thành người tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.